nhận thức Phật giáo, giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Boston, Úc Châu. Đĩa sao. Phật tử chính là một bộ phận giáo dục của Phật giáo. Sau đời Hậu Hán thì Trung Quốc có hai loại giáo dục then chốt. Giáo dục của nhà Nho, đó là quốc gia chọn lấy Khổng Tử làm chủ đạo. Trong đó sáu bộ dưới thủ tướng có lễ bộ. Lễ bộ là bộ giáo dục của quốc gia. Còn cái tự là do hoàng đế trực tiếp quản lý. Dưới hoàng đế có 9 cái tự. Tự quan lớn gọi là khanh, cửu khanh. Sau khi Phật giáo đến Trung Quốc, lúc đó có Hồng Lô Tự tiếp đãi. Hồng Lô Tự là tương đương với bộ ngoại giao của ngày nay, tiếp đãi khách mới đến từ nước ngoài. Vì sao Trung Quốc chúng ta muốn để họ thường lưu lại Trung Quốc, không để cho họ đi? Vậy thì phải làm thế nào? Hồng Lô Tự không thể tiếp đãi dài lâu, liền xây dựng một cái tự khác. Thế là chiếc hoàng đế liền biến thành 10 cái tự. Vậy thì cái tự này tên gọi là gì vậy? Lúc đó ngựa trắng kéo kinh từ Tây Vực, đem kinh Phật từ Phật kéo đến Trung Quốc. Bạn từ nơi đây có thể thấy được hậu đạo của lòng người Trung Quốc. Cũng là của ngựa trắng, chúng ta không thể nào quên ơn nó. Cái tự đó liền đặt tên là Bạch Mã Tự, là Phật tự thứ nhất của Trung Quốc. Cho nên nó là cơ cấu giáo dục của Phật giáo, nó không phải là miếu thần. Cần phải hiểu cho rõ ràng, hiểu cho thấu đáo. Vì thì đại diện của tự là lễ đường, cúng ngay giữa là tượng Phật. Bạn xem tượng Phật chúng ta, một vị Phật, hai vị Bồ Tát. Vì sao không cúng hai vị Phật vậy? Không cúng thêm nhiều vị Bồ Tát hơn? Phải nhất định là một vị Phật, hai vị Bồ Tát. Phật đại biểu bản thể tự tánh. Ngài biểu thị cái ý như vậy. Phật đại biểu bản tánh chân tâm của chúng ta. Hai vị Bồ Tát đại biểu đức năng trong tự tánh của chúng ta. Hai loại lớn, một cái là trí tuệ, một cái là từ bi. Bạn xem chúng ta thờ, nếu như nói thông thường, thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, hai bên là văn thù phổ hiện. Văn thù đại biểu trí tuệ, phổ hiện đại biểu thực tiễn. Một vị là giải, một vị là hành. Tri hành hợp nhất, biểu thị cái ý này. Tây phương tam thánh ngay giữa là Phật A Di Đà, đại biểu bản thể tự tánh. Quan Âm đại biểu từ bi. Bồ Tát Đại Thế Chí đại biểu trí tuệ. Vô lượng vô biên trí tuệ đức năng, hai vị Bồ Tát thì đã đại biểu đầy đủ rồi, không cần phải ba vị. Ngài biểu thị ý nghĩa này. Việc này phải biết, không phải là thần minh. Ngài là giáo học, để bạn nhìn thấy tượng Phật thì liền biết. Ngài dạy bạn việc gì? Thích Ca Mâu Ni Phật, cái tên gọi này chính là giáo học của Phật giáo, chính là phương châm giáo học của giai đoạn này. Bởi vì người thế gian chúng ta khiếm khuyết lòng từ bi, tự tư tự lợi, cho nên phương châm giáo học của Phật giáo là nhân từ. Thích Ca là ý nghĩa của nhân từ. Thứ hai là tất cả chúng sanh tâm không thanh tịnh, một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lung tung, tham sân si mạn. Cho nên trong danh hiệu có Mâu Ni. Mâu Ni chính là ý nghĩa của tâm thanh tịnh. Có thể thấy được danh hiệu Phật Bồ Tát làm gì có danh hiệu. Danh hiệu chính là phương châm giáo học của giai đoạn hiện tại. Bất cứ người nào ở nơi đây thành Phật, danh hiệu của họ đều phải gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là nhằm vào tâm bệnh của chúng sanh chúng ta, tùy bệnh mà cho thuốc, là cái ý như vậy. Mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật đều đại biểu nghĩa thú thâm sâu của giáo học. Nếu sau khi bạn hiểu rồi, vừa nhìn là được rồi, không cần phải nói, không cần nói chuyện. giáo học này của Phật Pháp thì bạn sẽ đạt được viên mãn trọn đầy. Chúng ta đưa ra một thí dụ rất rõ ràng. Thông thường chúng ta bước vào một tự viện, trong sơn môn thứ nhất là xây điện Thiên Dương, Tứ Đại Thiên Dương. Tứ Đại Thiên Dương gọi là thần hộ pháp. Hộ ai vậy? Hộ chính mình. Làm thế nào giữ gìn chính mình? Các ngài dạy chúng ta việc này. Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương, ngài đại biểu, ngài đại biểu tận hết trách nhiệm. Con người chúng ta ở xã hội này, không luận bạn ở một cương vị nào, bạn phải tận hết bổn phận của mình, dốc hết chức trách của bạn. Vậy thì đúng. Thì xã hội làm sao mà không phồn vinh chứ? Vì sao mà không hưng vượng chứ? Cho nên chúng ta phải biết cái đạo lý này. Đại biểu gánh vác trách nhiệm. Đông Phương Tăng Trưởng Thiên Dương đại biểu tiến bộ. Ngày mới càng mới, không ngừng đang cầu tiến bộ. Không thể nói việc này tôi làm tốt rồi thì hết việc, không được như vậy. Vẫn phải cầu phát triển, vẫn phải cầu tiến bộ. Vị thứ ba là Quảng Mục Thiên Dương. Vị thứ tư là Đa Văn Thiên Dương. Bạn xem qua cái danh từ này thì liền biết được Quảng Mục. Nghe nhiều thấy nhiều, đọc ngàn quyển sách, đi dạng dặm đường. Bạn phải có thể đem công việc của chính mình làm cho được tốt, và nghĩ bạn chính mình ngày ngày đang tiến bộ. Thấy nhiều, nghe nhiều, ngài biểu thị cái ý này. Cho nên nếu bạn hiểu rồi thì bạn sẽ cảm thấy thú vị càng cao. Trên tay các ngài đều có cầm đạo cụ, mỗi đạo cụ đều có ý nghĩa. Bạn xem, Tri Quốc Thiên Dương bảo bạn gánh vác trách nhiệm. Trên tay ngài cầm cái cây đàn tỳ bà. Tỳ bà đại biểu cái gì? Điều tiết âm nhạc, đại biểu tất cả đều phải thích hợp. Bạn xem, dây đàn không thể quá căng, căng rồi thì sẽ đứt, dùng thì sẽ không kêu. Phải điều chỉnh thích hợp. Chính là bạn đối nhân xử thế tiếp vật phải chú trọng trung đạo, không được thái quá, cũng không được bất cập. Cái biểu thị cái ý này. Nam Phương Tăng Trưởng biểu thị tiến bộ. Trên tay cầm thanh kiếm, bảo kiếm trí tuệ. Bạn không có trí tuệ thì bạn không thể tiến bộ được. Nếu bạn muốn tiến bộ thì trước tiên phải có trí tuệ. Do đó kiếm là đại biểu trí tuệ. Tây Phương Quảng Mục Thiên Dương bảo bạn phải xem nhiều. Trên tay ngài cầm một con rồng hoặc là một con rắn. Chỗ này đại biểu cho cái gì? Rồng rắn đều là biến hóa, đại biểu sự biến hóa phức tạp. Trong xã hội này tất cả người, tất cả việc biến hóa vô chừng. Nếu bạn tỉ mỉ mà quan sát, ngài đại biểu sự biến hóa. Một tay cầm một hạt châu, nắm giữ trong biến hóa có bất biến. Cái nguyên lý, nguyên tắc này bạn phải nắm giữ nó thì bạn mới có thể khống chế được rồng rắn này. Nó có ý nghĩa ở trong đó. Phương Bắc Đa Văn Thiên Dương thì cầm một cây dù. Cây dù là để ngăn chặn ô nhiễm. Ở trong xã hội phức tạp, giữ gìn thân tâm mình thanh tịnh, không nên bị ô nhiễm. Hiện tại đều xem ngài là thần minh để cúng bái. Bạn nói xem có oan uổng không? Có mấy người hiểu được đạo lý này? Ngay giữa là cúng Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc mặt cười hoan hỷ, cái bụng thật to. Đại biểu cái gì vậy? Đại biểu tâm hoan hỷ. Nhìn thấy bất cứ người nào, trên mặt thường nở nụ cười. Phải thường nở nụ cười với người. Cái bụng to có thể bao dung. Biểu thị cái ý này. Sanh tâm bình đẳng, thành tướng vui vẻ. Một đệ tử Phật đối nhân xử thế tiếp vật, mọi vật phải có thể bao dung. Phải sanh tâm hoan hỷ đối với tất cả chúng sanh. Bạn xem cái kiến trúc thứ nhất chính là một bài giảng. Sư phụ, các vị pháp sư, các vị đồng tu đại đức, xin chào các vị. A Di Đà Phật. Tôi tuyệt nhiên không phải là người rất quen thuộc đối với Âu Châu, có thể nói là xa lạ. Thế nhưng năm trước có đi qua một lần, rất có hứng thú với Âu Châu. Tôi cảm thấy bên đó dường như đồng bào Đài Loan chúng tôi đến cũng không ít, có thể nói người Trung Quốc không ít. Nơi có người Trung Quốc ở, tôi liền cho rằng dường như phải nên có một đạo tràng để mọi người tu học, mọi người có một nơi tu hành, mọi người cùng tụ lại một giảng đường, mỗi ngày đều tự tự tại tại. Vậy thì sư phụ cũng có thể thường đến để chỉ điểm khai thị cho mọi người. Trong lòng mọi người sẽ cảm thấy rất cởi mở, sẽ sống rất có ý nghĩa. Cho nên chúng ta năm nay chân thật chánh thức vì một nhóm đồng tu Âu Châu đang phát tâm. Phát tâm, chúng ta liền mua một cái đạo tràng mới. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa sử dụng. Hiện tại chúng ta đang thay đổi nó, tu sửa lại một chút. Thế nên sư phụ cũng rất phấn khởi, vì sư phụ này của chúng ta là pháp sư giảng kinh. Đại khái ai cũng đều biết, trong nhà Phật đều biết, ông là một vị pháp sư nghèo, không có được bao nhiêu tiền. Thế nên ông đem tất cả của ông có 20.000 Mỹ Kim mang ra tặng cho đạo tràng. Hy vọng đạo tràng có thể mở lớn thêm một chút, rộng hơn một chút, vậy mới có thể ở được nhiều người, thêm được nhiều người đến học Phật hơn. Đó là việc mà Ngài rất vui mừng. Hy vọng từ đây về sau mọi người có thể cố gắng dụng công, cố gắng học Phật, vậy thì rất vui rồi. Chính là như vậy, sư phụ ông cũng cho rằng dường như việc làm lần này đã làm được rất có ý nghĩa, cho nên ông cũng rất vui mừng. Tôi thì vui càng vui mừng hơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Thời gian đi qua rất nhanh. Lần diễn giảng này của chúng ta hôm nay thì viên mãn rồi. Nhận thức Phật giáo, cái đề mục này cũng là rất đơn giản mà giới thiệu với các vị. Vậy thì chúng ta lợi dụng 1:30 sau cùng, đem phía trước đã nói có một số ý nghĩa then chốt chưa thể nói ra được tường tận, sẽ bổ sung nói rõ hơn. Buổi tối hôm nay còn có một số đồng tu phát tâm họ tam quy ngũ giới. Cũng ở ngay nơi đây cử hành nghi thức đơn giản long trọng. Ý nghĩa của tam quy ngũ giới, chúng ta có một băng thu âm, cũng có một quyển sách nhỏ cung cấp cho các vị để tham khảo. Ngày mai tôi ở bờ biển Hoàng Kim có một buổi diễn giảng. Thế nên các đồng tu hy vọng tôi lợi dụng thời gian này đem tam quy y giảng giải một cách tường tận. Phật pháp chúng ta đem nó làm một tổng kết. Phật pháp là giáo dục thù thắng nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất của Phật Đà đối với tất cả chúng sanh. Phật pháp, mục đích của giáo học là khai mở trí tuệ, đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Trên Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Hay nói cách khác, trong tự tánh của chúng ta vốn dĩ đầy đủ trí tuệ, đức hạnh, tài nghệ, năng lực cho đến phước báo không hề khác nhau với tất cả chư Phật, không hề khác biệt. Nếu chúng ta muốn biết hoàn cảnh đời sống vật chất của Phật, chúng ta ở trong kinh Vô Lượng Thọ, ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, xem thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở trong kinh Hoa Nghiêm xem thấy tình trạng đời sống của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thân thể của các ngài là thân tử ma sắc vàng chắc thật, thể kim cang bất hoại, vĩnh viễn không già, không bệnh, không có sanh tử. Hoàn cảnh cư trú trên kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, cung điện lầu cát là do bảy báo tạo thành. Đại địa của thế giới Tây Phương Cực Lạc dùng lưu ly làm đất. Lưu ly là ngày nay chúng ta gọi là tỷ thúy, ngọc màu xanh trong suốt. Đường đi đắp bằng vàng ròng. Chúng ta xem thấy đường đi đắp bằng vàng ròng, đó là phú quý. Người thế gian này của chúng ta không thể nào so sánh được. Trên kinh nói thiên dương trên trời, phước báo của Đại Phạm Thiên Dương cũng không thể so sánh với lão bá tánh thông thường của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế nên ở trên kinh Phật nói những lời nói này, có phải là mê hoặc chúng ta không? Hoàn cảnh sinh hoạt của Phật đẹp đến như vậy, lời Phật nói là chân thật, tuyệt đối không mê hoặc lừa gạt, không có những thứ này. Bạn xem trong ngũ giới không có vọng ngữ, làm sao Phật có thể nói vọng ngữ chứ? Vì sao nói cái sự thật này là như vậy? Cho nên trên kinh Kim Cang nói Như Lai là chân ngữ giả. Chân chính là không giả, không hư dối, thật ngữ giả, là thành thật, trung thực. Như ngữ giả, như chính là sự thật, là làm thế nào chiếu theo cái sự thật này mà nói, không cần thêm vào một chút, không bớt đi một chút, hoàn toàn căn cứ vào chân tướng sự thật để nói. Đây gọi là như ngữ, không cuồng ngữ, cũng chính là không vọng ngữ, không dị ngữ, cùng với tất cả chư Phật đã nói không hề khác nhau. Phật Phật đạo đồng, cái thế của mọi người đều như nhau, giảng pháp cũng như nhau. Trên kinh Kim Cang nói Phật có 5 loại ngữ, là lấy như ngữ làm chủ, chính là sự thật là như thế nào, bạn y theo sự thật đó mà nói. Cho nên chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta tất cả pháp, có thể nói đều là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngày nay hoàn cảnh sinh hoạt chúng ta như vậy, hoàn cảnh sinh hoạt mỹ mãn thù thắng không hề có, mất đi rồi. Phật nói với chúng ta cái mất đó không phải thật đã mất đi, mê mất thôi. Bạn mê mất đi tự tánh, trí tuệ đức năng của tự tánh, không thể hiện tiền. Giáo học của Phật Pháp không gì khác hơn dạy chúng ta giác ngộ, dạy chúng ta phá mê, phá mê khai ngộ trong tự tánh của chúng ta. Vô lượng vô biên đức năng tự nhiên liền sẽ hiện tiền. Cảnh giới đã hiện chính là Hoa Nghiêm, cùng với thế giới Tây Phương Cực Lạc hình dáng đại khái là không hề khác nhau. Đó chính là mục tiêu giáo học của Phật Pháp. Có thể nói thù thắng không gì bằng. Phật, Bồ Tát, A-La-Hán, những danh từ này phía trước đã nói qua với các vị rồi, là tên gọi học vị trong giáo dục của Phật. Chúng ta chân thật giác ngộ rồi thì liền lấy được học vị thứ nhất, chánh giác thì gọi là A-La-Hán. Lại tiến thêm một bước nữa, có thể đạt đến chánh đẳng, chánh giác thì gọi là Bồ Tát. Học vị của Bồ Tát cao hơn học vị A-La-Hán. Đến giác ngộ, đạt đến cứu cánh viên mãn rồi thì chúng ta gọi họ đã thành Phật. Cho nên Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể thấy được Phật, Bồ Tát, A-La-Hán là tên gọi học vị trong nhà Phật. Giống như hiện tại đi học trong trường, những danh từ tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ này. Do đó Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Vốn dĩ là Phật, hiện tại lại muốn làm Phật, vậy thì làm gì có cái đạo lý không thành công chứ? Đây đích thực là ở trên tự tu hành chứng quả, xây dựng tràn đầy lòng tin. Chúng ta tu học có căn cứ của lý luận. Cái lý luận này rất là thực tiễn, nhất định không phải là hư vọng, không phải là hư cấu. Vậy phải làm thế nào hồi phục lại tự tánh của chúng ta? Việc này nhất định phải nói đến tu hành. Chúng ta đã mê rồi mà. Mê chính là sai lầm. Chúng ta nghĩ sai, thấy sai đối với cái vũ trụ nhân sanh. Hiện tại tuy là có không ít các nhà khoa học, hiện tại gọi là nhà lý luận vật lý học, đối với vũ trụ lớn, vũ trụ nhỏ, vũ trụ lớn là thái không, vũ trụ nhỏ là hạt tử. Ngày nay nói đến lượng tử, đây là vật chất nhỏ nhất. Họ có rất nhiều, rất nhiều thuyết minh cho chúng ta có phải là thật tướng không. Có thể nói là một bộ phận của chân tướng, không phải là chân tướng cứu cánh viên mãn. Chân tướng cứu cánh viên mãn, những nhà khoa học, những nhà triết học có cách gì hiểu rõ hay không? Trên kinh Phật nói với chúng ta là không thể nào. Nếu như người thế gian này có năng lực nhận biết rõ ràng chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì Phật không cần xuất thế. Phật xuất hiện ở thế gian cũng không ý nghĩa gì, vì vấn đề này các người đã có thể giải quyết rồi. Phật xuất hiện ở thế gian là vì các vị muốn giải quyết vấn đề mà không có cách gì giải quyết, Ngài không thể không đến giúp bạn giải quyết. Vì sao nói bao gồm tất cả học thuyết thế gian này không thể giải quyết được vấn đề? Trên cơ bản mà nói, do phương pháp sai lầm. Cái người thế gian dùng ở trong Phật pháp chúng ta gọi là thế trí biện thông. Thông minh trí tuệ này phát nguồn từ trong tâm ý thức mà ra. Tính chất của ý thức là phân biệt, là tìm tòi. Chúng ta dùng suy xét, suy nghĩ mà nghiên cứu, là do dùng như vậy mà có được. Ngày nay lại ở trên rất nhiều phương tiện máy móc khoa học tiên tiến mà quan sát, dùng phương pháp như vậy. Phật nói với chúng ta dùng phương pháp này không thể giải quyết vấn đề. Trong nhà Phật, nếu như nói đến triết học thuần túy, thuần học thuật, Phật pháp có, không phải không có. Chính là Pháp Tướng Tông đã nói. Pháp Tướng Tông có thể giải thích được viên mãn không? Không thể. Vì sao vậy? Vì dùng suy nghĩ. Suy nghĩ là phân biệt, là ý thức. Ý thức có thể giải quyết là có phạm vi. Trên thực tế, chân tướng của vũ trụ nhân sanh không thể dùng tâm phân biệt. Chính là suy nghĩ, loại phương thức này mà lý giải, mà tìm tòi. Phật nói với chúng ta phải dùng phương pháp gì vậy? Phải dùng tâm thanh tịnh, phải dùng công phu của thiền định. Thiền định đến độ sâu nhất định, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tịnh cực quan thông đạt. Tịnh đến trình độ nhất định thì tâm liền phát sáng, mới có thể chiếu kiến vũ trụ nhân sanh. Đây là chiếu kiến. Đến lúc đó, cái bạn thấy chính là chân tướng sự thật. Cho nên ngày nay, phương pháp của nhà khoa học dùng cùng với phương pháp của Pháp Tướng Tông chúng ta, học giả Pháp Tướng dùng là giống nhau. Cho nên nhiều nhất là ở trong Tông Pháp Tướng của chúng ta nói, họ chỉ có thể giải thích ở trong A Lại Gia Thức. Phạm vi này thì được. Duy thức sở biến, họ có thể giải thích được đến đây. Thế nhưng sâu hơn một tầng là duy tâm sở hiện thì họ không thể, họ không đạt đến. Cho nên tâm ý thức này, chúng ta ngày ngày nghĩ, năng lực của tư tưởng rất lớn. Bên trong có thể nghĩ đến A Lại Gia Thức, bên ngoài có thể nghĩ đến hư không pháp giới. Có thể thấy được ý thức thứ sáu, tác dụng của nó đích thực là rất rộng lớn. Thế nhưng chính là duyên không đến chân như bổn tánh. Nói đến chân như bổn tánh thì đó không có tí biện pháp nào cả. Nếu như không minh tâm kiến tánh thì bạn không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nhà khoa học vừa phát hiện ra thì hiện tại cảm thấy rất là kinh ngạc. Qua sau mấy mươi năm lại có phát hiện mới, thì cái phát hiện kia liền bị thay đổi. Hiện tại rất nhiều nhà khoa học biết, đó là khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Không dám nói định luật này của họ là chân lý, hay định luật này của họ là vĩnh hằng. Không ai dám nói câu nói này. Người học Phật chúng ta hiểu được, họ đã dùng sai phương pháp. Nếu như các nhà khoa học này họ đều chịu tu thiền, vậy thì sẽ rất vượt bậc. vì trí tuệ mới có thể soi thấy chân tướng của tất cả pháp thế xuất thi gian. Cho nên tu hành là rất quan trọng. Tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói sai lầm của mình, đây gọi là tu hành. Nguyên lý tu hành phía trước đã có nói qua: giới định huệ. Giới là giữ pháp, giữ pháp tắc. Định là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi được tác dụng thì sanh trí tuệ. Đó là trí tuệ thật, không phải người của thế gian, người thông minh ở thế gian. Họ chưa đọc được phiền não, chưa đoạn được thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Có thể thấy nhạt ít hơn so với người thông thường. Thế nhưng họ tuyệt nhiên chưa đoạn dứt. Cho nên như vậy, Phật Pháp không thừa nhận họ là chánh giác. Tuy là họ có giác, không xem là chánh giác. Chánh giác nhất định phải đoạn kiến tư phiền não. Vậy thì do đây có thể biết, trên cương lĩnh tu hành của chúng ta là giác chánh tịnh. Bước đầu nhập môn học Phật, tiếp nhận tam quy giới. Tam quy giới là chính mình phát tâm: nếu ta muốn học Phật, ta muốn tiếp nhận giáo dục của Phật Đà, bạn phát cái tâm này, ta tìm đến tăng đoàn, tìm đến người xuất gia. Vị lão sư xuất gia này đem tổng cương lĩnh, mục tiêu phương hướng của Phật Pháp truyền thụ cho bạn. Đó gọi là truyền thọ tam quy. Đem thứ này truyền đạt cho bạn, bạn liền biết được con đường tương lai phải nên đi như thế nào, phải đi về hướng nào. Quy y tam bảo. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Thế nhưng cái danh từ này rất dễ sinh ra hiểu lầm. Vừa nghe đến Phật thì nghĩ ngay đến tượng Phật, nghe nói đến Pháp thì nghĩ ngay đến kinh điển, nghe nói Tăng thì nghĩ ngay đến người xuất gia. Ba thứ này, xin nói với các vị, không thể nương được. Vì tượng Phật bị một đám lửa thì cháy tiêu. Người xuất gia, chính mình không tu hành, chính mình còn khó giữ, thì bạn làm sao có thể nương được họ? Vậy có thể nương được hay không? Cho nên phải hiểu được tam bảo chân thật là gì. Tượng Phật, kinh sách, người xuất gia chỉ là hình tướng của tam bảo. Dáng vẻ của tam bảo, nó có thực chất. Thực chất tam bảo là ở ngay trong tâm của chính bạn. Cho nên Phật dạy chúng ta quy y tam bảo là quy y tự tánh tam bảo. Tự tánh của ta có giác. Quy y tự tánh giác. Vậy bạn muốn nói hiện tại tôi không giác, tôi mê rồi. Tuy là tự tánh có giác, thế nhưng tự tánh giác ở đâu rồi? Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Vì sao bạn mê? Mắt ta thấy sắc. Vì sao có thể bị mê? Bởi vì bạn phân biệt chấp trước, nên bạn liền bị mê. Giả như bạn rời khỏi phân biệt chấp trước, tôi hỏi bạn, những thứ bày ra trước mắt bạn, bạn có nhìn thấy hay không? Bạn không thể nói bạn không thấy. Rõ ràng tường tận, sờ sờ trước mắt, bên trong không có phân biệt, không có chấp trước. Đó chính là giác. Vừa có phân biệt vừa có chấp trước thì liền mê. Bạn phải tỉ mỉ mà suy xét cái việc này. Bày ra trước mắt chúng ta bất cứ hoa gì, màu sắc gì, màu hồng, màu vàng, màu xanh thì mê rồi. Bạn nói xem mê ở đâu vậy? Nó vốn dĩ không có tên, vốn dĩ không có màu sắc. Màu sắc ở đâu ra vậy? Hiện tại các nhà khoa học biết được là do ánh sáng chiếu xuống góc độ khác nhau mà phản xạ ra. Vốn dĩ không có màu sắc đó, vốn dĩ không có tên. Tướng là giả tướng, tên là do người đặt cho nó cái tên, là tên giả. Chúng ta hiểu được tên có thể gọi là không phải tên thật, giả danh giả tướng. Cho nên rời khỏi tất cả danh giả tướng thì bạn thấy được cái chân tướng. Chúng ta thì bị mê trong cái giả danh giả tướng, trong những danh tướng, sắc tướng, hình tướng, mê ở trong những thứ này. Phải đem những thứ này bỏ đi. Đích thực là không chấp trước. Bạn phải huấn luyện chính mình như vậy. Đi gọi là quy y Phật, quy y giác. Người ta hỏi bạn, đây là loại hoa gì vậy? Vì sao bạn gọi đó là hoa? Bởi vì các người gọi đó là hoa nên tôi cũng kêu đó là hoa. Các vị gọi nó đây là lá, tôi cũng kêu đó là lá. Tôi tùy thuận chấp trước của các vị mà thôi. Chính mình thì sao? Không chấp trước. Đó là chư Phật Bồ Tát. Cho nên tâm của họ thanh tịnh, không nhiễm một trần. Cùng ở với chúng sanh, bạn gọi tên là gì thì ta gọi nó cái tên đó. Bạn chấp trước như thế nào ta cũng làm như vậy. Đó là hằng thuận chúng sanh, hòa giới hồng trần. Thế nhưng chính mình thì trong sạch vắng lặng, không hề nhiễm ô. Đây gọi là quy y giác. Cho nên sau khi bạn quy y, vì sao ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, bạn phải biết dùng cái tâm như vậy thì bạn giác ngộ rồi. Bạn không còn mê nữa. Tâm của bạn vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây gọi là quy y Phật, quy y Pháp. Pháp là chánh tri chánh kiến, tư tưởng chính xác, kiến giải chính xác. Cái tầng này thì khó. Sau khi chân thật giác ngộ, cái tư tưởng kiến giải đó mới là chính xác. Hiện tại chúng ta không đạt được. Không đạt được thì phải làm sao? Trước tiên chọn lấy Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh điển Phật đã giảng cách nghĩ, cách làm của Ngài, đó là chính xác. Chúng ta trước tiên phải nương vào Ngài. Thế nhưng nương vào Ngài chỉ là một thời gian ngắn, chỉ là một giai đoạn. Phật cũng không bảo chúng ta mãi mãi nương vào Ngài. Không có đạo lý này. Bạn vừa mới học, giống như học trò ở trường học nương vào thầy giáo. Khi tốt nghiệp rồi thì bạn độc lập, bạn phải ra đi. Như cha mẹ dạy bảo con cái, khi nó còn nhỏ thì bạn cần phải chăm sóc nó, nó phải nương vào bạn. Khi nó dần dần thành người lớn, nó sẽ không ỷ lại vào bạn nữa. Cả đời ỷ lại vào bạn, vậy thì đứa nhỏ đó không thể có công danh. Phật dạy bảo chúng ta cũng là như vậy. Trước khi bạn chưa có đại triệt đại ngộ, phải nương vào lão sư. Nương vào vị lão sư này là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi ở đây truyền thụ tam quy, bạn cũng không thể nương vào tôi. Nương vào tôi thì bạn sai, là sai lầm nghiêm trọng. Nương vào Thích Ca Mâu Ni Phật, nương vào Phật A Di Đà. Phật ở nơi đâu vậy? Chính là kinh điển. Kinh Vô Lượng Thọ là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho chúng ta. 48 lời nguyện là Phật A Di Đà giảng cho chúng ta. Chúng ta nương vào giáo huấn trong kinh điển chính là nương vào Phật. Phật đích thân đến dạy bảo chúng ta thì làm gì còn có sai lầm chứ. Phật dạy chúng ta nên làm thì chúng ta nỗ lực mà làm, Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta nhất định không làm. Vậy mới là học trò của Phật, đệ tử ngoan của Phật. Tất cả đều lấy đây làm căn cứ cho đời sống của chúng ta, để làm việc và đối nhân xử thế. Đó gọi là quy y pháp. Quy y tăng, tăng là đại biểu ý nghĩa thanh tịnh, đại biểu ý nghĩa hòa thuận. Phía trước đã giảng qua sáu phép hòa kính. Tăng là đại biểu cho sáu phép này. Khi nhìn thấy người xuất gia, bạn không nên nghĩ ông ấy, ây da, người xuất gia này có phải là cao tăng hay không? Người xuất gia này có phá giới hay không? Ông ấy cao tăng cũng tốt, phá giới cũng tốt, không quan hệ gì với bạn. Có quan hệ gì với bạn chứ? Thì nhưng có quan hệ với chúng ta là nhắc nhở chính chúng ta, ta có tuân thủ sáu phép hòa hay không? Ta có tu tâm thanh tịnh hay không? Tăng là đại biểu sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần. Cho nên khi nhìn thấy cái tướng này thì phải nghĩ đến tâm, chính mình có thanh tịnh hay chưa. Tăng là ý nghĩa hòa kính thanh tịnh, đây gọi là chân thật quy y. Đó là tác dụng của thế gian tam bảo. Chúng ta mê đã quá lâu rồi, mê từ vô lượng kiếp đến nay, lỗi lầm cũ thói xấu xưa thường hay phạm phải. Thọ tâm quy ở đây giảng giải cho bạn rõ ràng, khi ra khỏi cửa rồi thì quên hết. Vậy có ích gì chứ? Cho nên trong nhà của bạn nên thờ cúng tam bảo. Bạn thờ tượng Phật, nhìn thấy Phật thì nhắc nhở ta phải giác. Giác cái gì vậy? Sáu căn của ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, ta không phân biệt không chấp trước, không khởi tâm không động niệm là định, không phân biệt không chấp trước là giác. Như vậy mà tu được định huệ. Không phải một ngày từ sớm đến tối xếp bằng quay mặt vào vách, cái định đó không thể dùng được. Cái định chân thật chính ngay trong đời sống là ở sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà tu định. Không khởi tâm không động niệm chính là thiền định. Không phân biệt không chấp trước là huệ, trí tuệ cao độ. Bạn xem thấy được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo là bạn kiến tánh. Kiến sát tánh, văn tánh, văn thanh tánh. Người minh tâm kiến tánh, họ khác nhau với chúng ta ở chỗ nào vậy? Khác nhau cái chỗ này. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Người ta sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, họ nhìn thấy là chân tướng. Cái ta nhìn thấy là vọng tưởng. Cái họ dùng là chân tâm không sanh không diệt, cái chúng ta dùng là vọng tâm sanh diệt. Chỗ không giống nhau là ngay đây. Nếu bạn học được rồi, bạn cũng có thể làm Phật, cũng có thể làm Bồ Tát. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải hiểu được cái bí quyết này, biết được chính mình phải tu thế nào. Vậy thì chính là ngay khi quy y phải giảng cho rõ lý, giảng tường tận, vậy mới chân thật truyền thụ cho bạn. Thế nhưng cũng có người nói khi mật tông thượng sư truyền thụ phải quán đảnh. Vậy chúng ta không có quán đảnh, có kém hơn người một bậc không? việc quán đảnh đó có phải thật có được linh nghiệm không? Khi tôi ở Mỹ có hỏi không ít đồng tu, ồ, họ rất nhiệt tâm lái xe, lái mười mấy giờ đồng hồ để đi tìm một vị thượng sư quán đảnh, rưới vài giọt nước lên đầu. Sau khi trở về, tôi hỏi họ, bạn có khai được trí tuệ không? Phiền não của bạn có phải đã được giảm đi? Họ lắc đầu, không có, vẫn còn tốt, còn nói lời thành thật. Tôi nói, nếu như chảy vài giọt nước lên đầu của bạn thì gọi là quán đảnh. Bạn đi tắm, xối nước tắm gội, vậy thì là đại quán đảnh rồi. Không hiểu được phương pháp này, không hiểu được ý nghĩa, hoàn toàn chỉ là trên hình thức. Bạn nói xem có đáng thương không? Ngày nay chúng ta quy y thọ giới đều là hình thức, không giảng cho bạn nghe rõ ràng. Quán là ý nghĩa từ bi gia trì. Quán là biểu thị ý từ bi gia trì. Đảnh là Phật Pháp thù thắng nhất, đỉnh cao Phật Pháp, không có gì có thể so sánh cao hơn. Đem đỉnh cao của Phật Pháp truyền thụ cho bạn, dạy bảo bạn, đó gọi là quán đảnh. Các vị xem kinh Vô Lượng Thọ, chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cách nhận pháp quán đảnh trong đó, trong chú giải của ông dặn giải được rất rõ ràng. Lão cư sĩ Hoàng, bản thân chính ông cũng là thượng sư của Mật Tông, không gạt người, không hỏi người để lấy tiền. Ở Mỹ mỗi lần quán đảnh phải tốn 50 đồng, quy y cũng phải thu tiền. Tôi đến Miami giảng kinh, các đồng tu muốn tôi truyền thọ tam quy, trước tiên hỏi tôi, pháp sư à, giá quy y của ngài là bao nhiêu? Bạn nói xem có còn cách nào không? Hiện tại những người thanh niên này đều đã nhận qua giáo dục cao đẳng, nhận lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, còn bị họ gạt. Tin giả không tin thật, nghe gạt không nghe khuyên. Thế giới hiện tại là như vậy. Thật khiến người phải cảm thán. Thế nên ngày nay chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ, chúng ta biết được kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất trong tất cả kinh, chân thật là đảnh pháp. Đem kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà truyền thụ cho bạn, đó là đại quán đảnh. Bạn đem kinh này đọc qua một lần, mười phương tất cả chư Phật đã quán đảnh cho bạn một lần. Một ngày bạn đọc qua hai lần là quán đảnh cho bạn hai lần. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai quán đảnh cho bạn, bạn đều không hề biết. Còn đi tìm một người mê hoặc điên đảo gì đó đến để rảy vài giọt nước cho bạn thì gọi là quán đảnh. Bạn nói xem bạn có đáng thương không? Cho nên nhất định phải hiểu được phương pháp tu học, nhất định phải có gốc ở trên nền tảng. Cái nền tảng này là tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ bi không sát hại, tu 10 nghiệp thiện. Đây là căn bản. Tu hành phải tu từ đâu vậy? Phải tu từ ngay đây. Nếu như bạn cảm thấy chỗ này mình không làm được, đó chính là không thiện căn, không phước đức. Phật Pháp ngay trong một đời này bạn cũng không có hy vọng rồi. Bạn ở trong cửa Phật, không luận là tu học pháp môn nào, chỉ có được một ít thưởng thức của Phật học mà thôi. Thọ dụng lợi ích chân thật của Phật Pháp nhất định bạn không thể có được, vì bạn không chịu làm thật. Nhất định phải nỗ lực làm thật, phải làm cho được thì mới có thể được. Cho nên việc này là vô cùng cần thiết. Từ tam phước mà bắt tay vào, đối nhân xử thế, phải y theo sáu phép hòa kính. Đặc biệt là ngày nay chúng ta di dân đến nơi đây, ở nơi đây cũng có rất nhiều người của các quốc gia, khu vực khác di dân đến nơi này, hình thành một xã hội nhiều văn hóa khác nhau. Mỗi một người của quốc gia, khu vực khác đến nơi đây, bối cảnh văn hóa trước đây của họ, bối cảnh lịch sử, hình thái ý thức, tín ngưỡng tôn giáo, phương thức đời sống đều không giống nhau. Chúng ta làm sao có thể cùng ở với nhau một cách dung hòa, đôi bên tôn kính lẫn nhau, đôi bên giúp đỡ lẫn nhau? Việc này rất quan trọng. Những việc này đều ở trong sáu phép hòa kính: kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa cùng ở, khẩu hòa không tranh, ý hòa cùng vui, lợi hòa cùng chia, đều ở trong đây. Cho nên chúng ta học rồi thì lập tức có chỗ dùng, rất là hữu dụng. Không những đời sống của chính mình có thể trải qua được rất hạnh phúc, rất mỹ mãn, có thể làm cho xã hội này, khu vực này, quốc gia này đạt đến hòa bình, an định, phồn vinh, hưng dựng. Chúng ta học Phật là học những thứ này. Vì thì những cảnh giới, phương pháp, đạo lý này căn cứ vào kinh điển của Phật, chúng ta phải nghiên cứu tìm hiểu sâu vào, phải giảng giải, lý thông hiểu rồi, hiểu được phương pháp rồi, biết được phải làm thế nào để ứng dụng trong đời sống, ứng dụng trong công việc, ứng dụng trong đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật. Phật pháp là đời sống. Phật pháp không phải để nói suông, không phải huyền học, không phải là thứ sau khi học rồi thì không có chỗ dùng. Phật pháp không những vì hiện tiền chúng ta mang đến hạnh phúc, hơn nữa Phật pháp càng có thể khiến cho chúng ta đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng. Giáo dục thế gian nói đến một đời, giáo dục Phật pháp nói đến ba đời. Nó nói đến quá khứ, nói đến vị lai. Cho nên đây là giáo dục của ba đời, giáo dục viên mãn nhất. Chúng ta cần phải nhận biết nó một cách tường tận. Sau cùng chúng ta quay về tịnh độ. Vì sao phải quy tâm tịnh độ? Đạo lý trong đây rất là sâu. Quy tâm tịnh độ là tất cả chư Phật khuyên bảo chúng ta. Việc này không phải là nói người tu tịnh độ khuyên các vị, không phải. Mười phương tất cả chư Phật khuyến khích các vị niệm kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà sáu phương Phật tán thán, các vị đã đọc qua rồi. Không một vị Phật nào mà không tán thán tịnh độ. Trên kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán được càng rõ ràng. Tán thán Phật A Di Đà, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Đó là tán thán đến tột đỉnh. Chúng ta muốn quy y một vị Phật, vậy thì vị Phật vua trong các Phật là tốt nhất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật không hề nói con phải quy y ta, Ngài khuyên chúng ta quy y Phật A Di Đà. Bởi vì Phật A Di Đà là vua trong các Phật. Chúng ta lại xem thấy từ xưa đến nay, xem thấy từ trên kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đều cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu thế giới Cực Lạc không thù thắng thì Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát đẳng giác của thế giới Hoa Tạng, hà tất phải cầu sanh? Họ vì lý do gì mà cầu sanh chứ? Việc này đáng để chúng ta suy nghĩ. Nếu Tây Phương không đặc biệt thù thắng thì không thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Những việc này nói được tỉ mỉ đều là ở trong kinh Vô Lượng Thọ, bằng thu âm của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này trước đây tôi đã giảng qua rất nhiều lần. Hiện tại đồng tu của Singapore đem lần diễn giảng thứ hai ở thư viện, giảng được tương đối tỉ mỉ, tổng cộng đã giảng 107 lần. Thế cho nên băng thu âm này làm thành đĩa CD, làm thành VCD. Lần này dường như có mang đến đây rất nhiều bộ. Có một vị Phật tử phát tâm là 1000 bộ. Đĩa thì lưu giữ thời gian được lâu, chất lượng không bị biến đổi. Họ nói với tôi có thể lưu giữ đến 200 năm, âm lượng không bị thay đổi. Thế nên chúng ta dùng đĩa CD này để copy thu âm mang đi phổ biến, hiệu quả thì rất là tốt. Vì sao chúng ta phải tu tịnh độ? Vì sao phải niệm Phật A-di-đà? Vì sao phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Các vị đem bộ kinh Vô Lượng Thọ này tỉ mỉ nghe qua vài lần thì sẽ hiểu rõ. Bạn cũng sẽ hiểu được phải tu thế nào, phải học ra sao. Đó là cuối cùng nói đến quy tâm tịnh độ. Nếu như chúng ta không muốn phải tốn nhiều tinh lực nữa, duy trì cứu đến cùng chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đến đây thì được rồi, đã tương đối viên mãn rồi. Vì sao vậy? Tương lai đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi đến đó rồi, tất cả hưởng thụ đức năng trí tuệ của chúng ta là bình đẳng với Phật A-di-đà. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là bình đẳng. Thế thì chân tướng của vũ trụ nhân sanh rốt cuộc là thế nào? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần đến một tuần thì bạn thấy đều hiểu rõ. Đây là sự thật. Hà tất phải ở nơi đây ngày ngày phải động não, có làm thế nào cũng không thể thông được. Đó là đường tắt, đường tắt để thành Phật. Chủ này thông thường người gọi là thành Phật chi đạo. Con đường thành Phật, Tịnh Tông là đường tắt thành Phật. Con đường rất xa, rất dài, vô cùng xa thẳm. Đây là con đường gần, bảo đảm ngay trong một đời này của chúng ta quyết định có thể thành tựu. Vì thì do đây mà biết pháp môn này đích thực là thù thắng không gì bằng. Chư Phật tán thán, Bồ Tát tán thán, các tổ sư đại đức nhiều đời không một ai không tán thán. Ngay một đời này của chúng ta có thể gặp được là việc khó được. Trên kệ Khai Kinh nói trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Lời nói này là thật, không phải là giả. Cư sĩ Bàn Tế Thanh đã nói vô lượng kiếp đến đây là một ngày hy hữu khó gặp. Ngày hôm nay chúng ta có thể gặp được rồi, gặp được rồi mà để lỡ qua trước mắt, bạn nói xem đáng tiếc dường nào. Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, bạn gặp được rồi thì phải nắm chặt lấy, nhất định không thể bỏ lỡ qua, nỗ lực học tập. nỗ lực tu hành. Thế nên lần diễn giảng này, tôi nghĩ chỉ giảng đến chỗ này, chúng ta dừng lại ở đây. Cần Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện